Rất nhớ anh. Tác giả Mặc Báo Phi Bảo, dịch giả Vũ Như Lê, diễn đọc Thu Nguyệt. Chuyện được phát hành trực tiếp trên trang 2vblog.com. Chương 1: Đậu Hà Lan nhồi tôm. Khi ba cái tên Thương Thanh Tử, Tuyệt Sát, Tuyệt Mỹ Sát Ý và Phong Nhã Tụ được mang ra tuyên truyền, cô Thanh hoàn toàn ngả mũ nể phục trước sự kiên trì bất khuất của Canh Tiểu Hạnh vì đã tóm được ba vương bài của nhóm Forbes, đặc biệt là vị Thương Thanh Tử lệnh nhân. Sau đó, cô Thanh biết được nguyên nhân thực sự, mới hiểu được nàng này đúng là chó ngáp phải ruồi. Không ngờ ngày lễ kỷ niệm thành lập của nhóm Forbes và ngày lễ kỷ niệm thành lập trang web của Canh Tiểu Hạnh lại vô tình lại trùng nhau. Ngày kỷ niệm thành lập của Forbes từ trước đến nay đều tổ chức vô cùng hoành tráng, toàn bộ CV bất kể mới hay cũ đều được mời đến dự, ai cũng phải trình diễn một tiết mục. Chú thích: CV check Rector Roy, diễn viên lục tiếng. Nghe nói Thương Thanh Tử thấy bạn có mấy người trong lĩnh vực hát cover đến nên anh liền đề nghị làm clip kịch tình ca và cả kịch truyền thanh nữa. Chú thích: kịch tình ca là một dạng ca khúc mà nội dung là một câu chuyện hoàn chỉnh giữa phần hát, an xen phần đối thoại hoặc lời dẫn. Cố Thanh nghe tin này, tim dường như ngừng đập mất mấy giây. Nếu Thương Thanh Tử tham gia phần đọc thoại thì không biết tiết mục này sẽ phải được cộng thêm bao nhiêu điểm mới đủ. Với một ca sĩ cover hạng xoàng như nàng thì đây đúng là một sự mê hoặc quá lớn. Trong khi trí tưởng tượng của nàng đang phiêu du tận chín tầng mây thì Canh Tiểu Hạnh tàn nhẫn bổ thêm thông tin: người độc thoại không phải là Thương Thanh Tử mà là cây đại thụ của nhóm lồng tiếng Perfect, Tuyệt Mỹ Sát Ý. Lúc bấy giờ Cố Thanh mới chậm về mặt đất. Có điều, Tuyệt Mỹ Sát Ý cũng sở hữu một giọng nói mê hồn. Nếu không tính đến sở thích cá nhân, thì anh và Thương Thanh Tử không thể phân cao thấp. Đặc biệt, đáng tiếc con người Tuyệt Mỹ Sát Ý lại quá bình dị, dễ gần, nên một Thương Thanh Tử lạnh lùng mới trở thành tâm bão hút fan. Vì thời gian gần đây, nhà Cố Thanh xảy ra nhiều chuyện vặt nên tạm thời nàng không có ở ký túc xá. Buổi họp kế hoạch lần thứ nhất diễn ra lúc 8 giờ tối. Nàng đến muộn cả nửa tiếng, may mà mảng nàng phụ trách cũng không cần nàng phải nhọc lòng lo nghĩ, bởi đã có đạo diễn, quản lý dự án, người viết lời, tuyên truyền. Về cơ bản, nhân lực đã đầy đủ, nàng chẳng qua chỉ chân điếu đóm sai vặt mà thôi. Lúc bước vào phòng, nàng thấy Phong Nhã Tụ, một trong ba vương bài của nhóm Perfect, đang trò chuyện. Phong Nhã Tụ có chất giọng tự nhiên và vui tươi: tôi là người rảnh rỗi nhất, chứ Tuyệt Mỹ và Thương Thanh Tử thì khó nói lắm. Tôi ư? Tuyệt Mỹ lên tiếng: tôi không có nhiều thời gian luyện tập, nếu chỉ ghi âm thô rồi giao cho bên xử lý hậu kỳ thì không thành vấn đề. Không phải anh còn đọc lời dẫn trong bài hát sao? Đọc lời dẫn? Tuyệt Mỹ ngạc nhiên: thế ai hát? Chuyện này... Canh Tiểu Hạnh cất giọng êm ai đến bất ngờ: chỗ chúng tôi có mấy ứng viên nhưng chưa quyết định sẽ chọn ai. Cố Thanh vừa thu dọn bàn học vừa nghe Canh Tiểu Hạnh nói. Giọng nói thoáng ý cười của Canh Tiểu Hạnh khiến nàng sinh nghi: cô nàng này sao thế nhỉ? Khí phách ngang ngược, ngạo mạn ngày thường biến đâu mất rồi. Nàng không bật mic mà chỉ đứng ngoài nghe mọi người thảo luận. Từ đầu chí cuối, nàng chưa hề nghe thấy giọng của Thương Thanh Tử. Minh tinh như anh, bể bộn công việc nên chắc đã rời đi trước. Có người đến rồi. Đột nhiên căn phòng vang lên giọng nói chậm rãi và trầm ấm. Người nói như thể đang ăn thứ gì nên nghe không rõ lời, nhưng càng như vậy thì lại càng hút hồn. Hôm nay chỉ bàn công việc, ngoài mười mấy thành viên trong nhóm ra thì chẳng có fan nào. Nếu không, vô số lời tỏ tình đã tới tấp hiện lên trên màn hình chat room. Hiện tượng hàng trăm tin nhắn ập đến trong vòng vài giây, gọi là spam. Spam tin nhắn không phải là đãi ngộ mà một kẻ vô danh tiểu tốt như nàng được hưởng thụ. Phải biết, suốt 3 năm liên tiếp, Thương Thanh Tử đã không tham gia lễ kỷ niệm thành lập Perfect. Ngắt quãng bao lâu thế, nên kỷ niệm ngày thành lập lần này, số người lên mạng trong phòng chat II dẫu vượt qua con số 40.000 cũng không có gì đáng ngạc nhiên và tuyệt đối có thể lập kỷ lục trong lịch sử. Phong Nhã Tụ nhanh nhậu tiếp lời: ái chà, ác chủ bài tá xuất giang hồ, họp hành suốt 1 tiếng 40 phút mà giờ mới lên sao? Thương Thanh Tử ậm ừ trả lời: tôi vẫn online đấy chứ, nhưng bây giờ không nói chuyện với cậu, tắt mic đi. Chẳng ngờ Phong Nhã Tụ rất ngoan ngoãn, lập tức im xe. Đại nhân đã lên tiếng thì đương nhiên đám thảo dân chẳng ai dám thốt lời. Thanh Thanh Mạn, Thương Thanh Tử ra chiêu, ra chiều đăm chăm, ra chiều đăm chiêu đọc tên nào. Cố Thanh bất giác nghe người vài giây rồi lập tức ấn nút chấp nhận cuộc gọi. Em đây. Thanh Thanh, người ta gọi cậu kìa. Cây Tiểu Hạnh run run nhắc nhở. Tới đây còn gì? Nàng nhiên đáp lời bạn. Thanh Thanh, không online sao? Có ạ. Nàng không hiểu tại sao đối phương không nghe thấy mình nói. Chắc cô ấy đi ăn rồi. Đúng là cô nàng khó ăn. Cây Tiểu Hạnh cười gượng. Cố Thanh quẫn muốn chết. Nàng vội kiểm tra thì phát hiện mình chỉ mãi chú ý nhấn nút chấp nhận cuộc gọi mà không quên bật mic. Cố Thanh nhanh tay bật lên rồi nói. Xin lỗi, lúc đấy quên bật mic. Em đây. Dạy em cách làm dạ dày nhồi gà, em đã thử chưa? Thương Thanh Tử hỏi. Có lẽ anh không hề biết mình hỏi như vậy tưởng đột đến mức nào. Dạ, vẫn chưa kịp làm. Tuy hoàn toàn bất ngờ, nhưng Cố Thanh vẫn đáp rất thành thực. Em vẫn chưa có cơ hội làm món đó. Sau câu trả lời, mọi người đều lặng phắc. Cố Thanh nghĩ, chắc Thương Thanh Tử đại nhân đang cảm thấy khó chịu lắm đây. Lần trước, lúc người ta đang nghiêm túc dạy nàng cách nấu nướng thì nàng lại chẳng nói chẳng rằng. Thật bất lịch sự. Suy nghĩ thận trọng thêm 3 giây, nàng lại nói. Cảm ơn anh đã chỉ dạy. Nàng ngừng một lát rồi bổ sung thêm. Hôm khác, em nhất định sẽ nấu thử theo cách anh hướng dẫn. Cố Thanh cố gắng thể hiện một cách hết sức chân thành và nghiêm túc, nhưng vẫn chẳng nói. Chẳng ai nói năng gì. Nàng suýt tưởng rằng mình đã rớt mạng. Em, cậu ấy offline rồi. Tuyệt sắc. Tuyệt mỹ sát ý đáp lời Cố Thanh, rồi hỏi lại nàng bằng giọng nghi ngờ và đầy ẩn ý. Nhưng tôi thấy hơi lạ, trước đây hai người quen nhau à, sao cậu chưa hề nghe cậu ta nhắc đến nhỉ? Mọi người đều biết Tuyệt Mỹ Sát Ý và Thương Thanh Tử là đôi bạn ngoài đời thực. Tuyệt Mỹ Sát Ý đã nói vậy thì rõ ràng vụ im lặng tập thể khi nãy rất không bình thường. Nhưng cụ thể không bình thường ở điểm nào thì đương nhiên trong lòng mỗi người đều tự nhanh chóng xây dựng một câu chuyện của riêng mình. Ví dụ như cô ca sĩ câu vỏ vô hình đến mức không thể vô hình hơn này lại có thể ôm chân được áp chủ nhận bài nhóm phơ phép thất ẩn thoát hiện. Thậm chí... Chúng ta tiếp tục nhé. Cuối cùng, Canh Tiểu Hạnh đã phá tan bầu không khí yên lặng ra mặt thay bạn. Anh Tuyệt Mỹ, khi nãy chúng ta đã bàn đến phần đọc thoại trong bài hát. Phần đọc thoại. Đúng rồi, đọc thoại. Tuyệt Mỹ sát ý dùng giọng công kích, cố tình trầm giọng hỏi. Cô thấy tôi được chứ? Canh Tiểu Hạnh. Được, quá được ấy chứ. Cố Thanh nhận ra giọng Canh Tiểu Hạnh hơi lạ. Là bạn tâm giao, người đầu giường, kẻ cuối giường với nhau đã 4 năm, rồi lại tiếp tục ngủ chung giường suốt 3 năm nghiên cứu sinh sắp tới. Cố Thanh nhạy cảm ngửi thấy mùi khác thường. Chắc chắn cô nàng đã động lòng trước giọng nói của chàng trai này. Chẳng ngờ, một người vốn không mấy quan tâm đến lĩnh vực lồng tiếng lại có thể trở thành tín đồ âm thanh từ đầu đến chân trong giây lát. Mà tín đồ này chỉ có thể ngày càng chìm đắm, ngày càng chạy theo tiếng gọi của sự rung động chứ không thể vùng thoát. Cố Thanh nghe mọi người bàn luận thêm lát nữa, rồi xuống bếp bưng bát mì tôm mẹ đã nấu sẵn để ăn đêm. Nàng liếc mắt nhìn màn hình, đột nhiên thấy Thương Thanh Tử nhắn tin riêng cho mình. Hôm đó quên không nói, dạ dày hầm gà, còn gọi là phượng hoàng đầu thai. Cố Thanh buông phắc đũa, vội vàng lướt tay trên bàn phím. Cảm ơn nhé. Nàng gửi tin nhắn đi rồi nhanh chóng gõ thêm hình mặt cười. Thương Thanh Tử, không có gì, nhìn thấy tên em, tôi đột nhiên nhớ đến món ngon mới ăn tối qua. Cố Thanh nhìn bát mì tôm của mình, dự cảm mình sắp phải đối mặt với một bữa ăn đê vô vị. Cô mau chóng trả lời, ăn gì vậy? Mặt cười. Thương Thanh Tử, đậu Hà Lan nhồi tôm. Cố Thanh, nghe có vẻ ngon. Thương Thanh Tử, tôi thử làm một lần rồi, không khó. Cố Thanh, thật ư? Tim nàng nhỏ máu, đã hơn 11 giờ khuya, không hiểu vị đại nhân này muốn gì đây. Hai người im lặng thật lâu. Một người trong phòng chat vẫn trò chuyện rôm rã, bắt đầu tám chuyện về hè sau khi đã giải quyết xong chính sự. Những thành viên tham gia thảo luận, vụt biến trở thành fan cuồng, bắt đầu vây lấy Tuyệt Mỹ Sát Ý và Phong Nhã Tụ, liên tục hỏi họ hết câu nọ đến câu kia, ví như hoạt động tiếp theo của phô phép là gì, tiệc sinh nhật của Tuyệt Mỹ Sát Ý tổ chức thế nào, bộ phim mới lên sóng mà Phong Nhã Tụng tham gia. Cô Thanh vừa cầm đũa thì thấy Thước Minh Tử lại gửi thêm mấy dòng. Chủ yếu là làm tôm viên hơi phiền thôi. Băm nhuyễn mấy lạng tôm tươi rồi nhào với nước sôi để nguội, đã ngâm hành, gừng, thêm chút rượu, mì chính, tiêu trắng. Sau khi trộn đều những nguyên liệu trên thì đập trứng gà vào và trộn đều. Cuối cùng cho thêm chút dầu mè rồi cất vào tủ lạnh chừng 1 đến 2 tiếng. Tách miệng vỏ đậu Hà Lan, nhồi tôm vào trong rồi đem hấp chín. Rưới tương ớt ngọt kiểu Thái lên để tạo vị đặc biệt cho tôm viên. Vị ngọt thanh của đậu Hà Lan cuộn với vị cay cay ngọt ngọt của tôm viên sẽ khiến món ăn không có gì sánh bằng. Anh nói có vẻ nghiêm túc thật. Phòng chat rất náo nhiệt. Cố Thanh nhìn bát mì của mình, mấy giây sau nhanh chóng gõ chữ cảm ơn đại nhân, nàng còn khuyến mại thêm la liệt hình mặt cười nữa. Cố Thanh bưng bát lao ra vào bếp. Mẹ ơi, bữa tối còn thịt hay tôm thừa không ạ? Gì cũng được, nếu không thì cho con quả trứng gà. Hết chương 1.